Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 16, câu 15 đến câu 20. Khi ấy Chúa Giêsu hiện ra với 11 môn đệ và phán: Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng tin mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa thì sẽ được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt. Và đây là những phép lạ đi theo những người đã tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng mới lạ. Họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân sẽ được lành mạnh. Vậy sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Phần các ông đi rao giảng khắp mọi nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông và củng cố lời giảng dạy bằng những phép lạ kèm theo. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay là đoạn cuối cùng trong sách tin mừng theo Thánh Marco. Đây là đoạn bổ túc nói về những lần hiện ra của Đức Giêsu với các môn đệ và trao cho các ngài sứ mạng trong thời đại mới. Nhóm 11, tức là nhóm 12 đã thiếu đi ông Giuđa. Xem ra nhóm này đã có dấu hiệu suy giảm về con số. Nhưng trên phương diện tinh thần thì lại đang tràn đầy sức sống. Đức Giêsu đã trao cho các môn đệ sứ mạng đi loan báo tin mừng. Danh từ tin mừng ở đây hàm chứa nội dung sứ điệp mà các tông đồ sẽ loan báo. Nó bao gồm sự kiện Đức Giêsu, Đấng Kitô của Thiên Chúa, đã loan báo nước trời, rồi bị bắt, bị đóng đinh vào thập giá, rồi phục sinh trong vinh quang. Tất cả những điều đó được gói trọn trong hai chữ, tin mừng. Thuật ngữ của Tân Ước gọi đây là tin mừng tiên khởi hay kerygma. Theo chỉ thị của Đức Giêsu, tin mừng này phải được loan báo cho mọi loài thọ tạo, có nghĩa là vương quyền của Đức Giêsu phục sinh phải được loan báo đến tận cùng trái đất, đến muôn loài trong hoàn vũ. Bài tin mừng cũng nói về phép rửa. Tin và đón nhận tin mừng đồng nghĩa với việc đón nhận phép rửa. Tự nó, danh từ phép rửa, gợi lên một điều mới mẻ. Ở đây sách thánh nói, đón nhận phép rửa là điều kiện để đón nhận ơn cứu độ. Bài tin mừng cũng nhắc đến những dấu lạ kèm theo việc tin và đón nhận. Thường thì, làm phép lạ là đặc quyền của các môn đệ. Nhưng ở đây, dấu lạ được thể hiện cách phổ quát cho tất cả những ai tin. Qua đó, dấu lạ xác nhận quyền tối thượng của Đức Kitô như là Chúa Tể của muôn vật muôn loài. Xưa nay chúng ta thường có cách hiểu sai về việc thăng thiên của Đức Giêsu. Ngày xưa, không chỉ riêng người Do Thái mà nhiều dân tộc đều có vũ trụ quan giống nhau, nghĩa là trời tròn, đất vuông, hay trái đất bằng phẳng, và phía trên là vòm trời, và ở trên 9 tầng mây là nơi Thiên Chúa ngự trị. Trong sách Các Vua quyển thứ 2 cũng kể về việc ngôn sứ Elia được rước lên trời. Tuy nhiên, hiểu biết của chúng ta về vũ trụ đã khác xa rất nhiều. Nếu chúng ta bảo rằng lên trời là hướng thẳng lên phía trên, thì các nhà du hành vũ trụ sẽ cười và cho rằng chúng ta còn quá ngây ngô. Trong vũ trụ bao la này, chẳng còn có khái niệm bên trên hay bên dưới. Chúng ta cũng đã từng hiểu lầm rằng, ngay sau khi sống lại, Đức Giê-xu đã quanh quẩn một cách vô hình đâu đó để chờ cho đến ngày thăng thiên hôm nay. Thực ra, Người đã vào trong vinh quang của Chúa Cha ngay sau cuộc vượt qua khải hoàn. Diễn ngữ Đức Giê-xu ngự bên hữu Thiên Chúa là cách diễn tả người được trao phó toàn quyền trên trời dưới đất, người nắm giữ quyền bính của một vị Thiên Chúa thực sự. Như vậy, sự kiện thăng thiên phải được hiểu như là một nghi thức từ biệt mang tính khả giác với các môn đệ. Còn sự thật thì, đó là biến cố diễn tả một sự hiện diện mới của Đức Giê-xu bên cạnh các môn đệ. Tuy nhiên, cách thức hiện diện của Người vượt xa tầm hiểu biết của chúng ta. Người đã vượt ra ngoài quan niệm về không gian và thời gian của chúng ta. Nói như sách giáo lý thì Người ở khắp mọi nơi. Đó chính là vinh quang mà Người đã nhận được sau khi vượt qua cái chết và bước vào cõi sống bất diệt. Đức Giê-xu truyền lệnh cho các môn đệ phải loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo. Phải chăng tác giả muốn nói tất cả cây cối, hoa cỏ và thú vật đều có thể nghe và đón nhận tin mừng? Chúng ta nhớ lại lời của Thánh Phao-lô nói với tín hữu Roma rằng, muôn loài thọ tạo những ngóng ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Rõ ràng, Thánh Phao-lô đã đưa chúng ta đến một cái nhìn rộng hơn về vũ trụ và về ơn cứu độ. Đức Giê-xu cứu chuộc không chỉ nhân loại, mà còn phục hồi toàn thể vũ trụ vạn vật. Sách Công vụ Tông đồ cho chúng ta nghe lời của Sứ Thần nói với các môn đệ Đức Giê-xu rằng, hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Nhiều người trong chúng ta mắc phải bệnh ngủ quên trên chiến thắng. Các môn đệ của Đức Giê-xu cũng vậy. Có thể các ông còn đang ngỡ ngàng về sứ mạng mà Đức Giê-xu vừa trao, hoặc còn đang băn khoăn trước lời hứa về sự hiện diện của Thầy mình sẽ như thế nào. Nhưng Sứ Thần nhắc các ông hãy trở về với cuộc sống, trở lại với hiện tại của đời thường. Sao còn đứng nhìn trời cũng có nghĩa là sao còn mải mê với những thực tại xa vời. Là Kitô hữu không có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi xã hội loài người. Trái lại, giáo hội mời gọi chúng ta phải dấn thân nhiều hơn vào trong chính cộng đồng mình đang sống, để khơi dậy những giá trị nhân văn, làm sáng lên những giá trị Kitô giáo như tự do, bình đẳng, nhân ái, công bằng. Liệu chúng ta còn lưu tâm đến sứ mạng được Thiên Chúa trao phó cho mình không? Quả thật, sứ mạng ấy mời gọi mỗi người phải can đảm dấn thân ra khỏi chính mình, khỏi điều kiện an toàn mình đang có, để đến với mọi người bất kể chủng tộc, màu da, ngôn ngữ. Ra đi cũng chính là quên mình, chấp nhận sẵn sàng bị tổn thương, bị vùi dập, có thể bị hiểu lầm và thậm chí bị loại trừ. Nhưng chính khi ấy, chúng ta đang làm chứng về một giáo hội đặt sức mạnh và nền tảng của mình nơi Đức Kitô phục sinh, đấng đã bị đóng đinh vào thập giá nhưng nay Người hằng sống. Xin cho mỗi người chúng ta luôn cảm nhận và ý thức rõ ràng về ơn gọi và sứ mạng của mình đang khi sống giữa đời, giữa những vất vả của công việc hàng ngày, giữa những đấu tranh chống lại sức cám dỗ của giả dối sai lầm, của tham lam và hiềm khích, của ganh tị và ghen ghét. Amen.